Bất diệt kiếm thể, chương 441, thế giới kiếm chủng, không gian pháp tắc, góc truyện audio.com, đại diễn tam thập lục chùy là bí kỹ truyền thừa của Lục gia, chỉ truyền cho gia chủ các đời, đối với rèn kiếm là một chùy pháp vô cùng tinh thâm, vô luận là tinh luyện kiếm phôi, tọa hình hay là cố luyện đều không gì sánh kịp. Đối với đại diễn tam thập lục chùy, lĩnh ngộ càng sâu, hiệu quả chú tạo càng thêm xuất chúng. Đại diễn tam thập lục chùy được Tử Hà Tông công nhận là chùy pháp đốc kiếm đệ nhất, thậm chí cả các tông môn xung quanh cũng là như vậy. Hiện giờ cùng với lúc trước bất đồng, lúc này Lục Thanh dĩ nhiên đã lĩnh ngộ chùy pháp tới chùy thứ 18, hơn nửa cảnh giới kiếm đạo cũng đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị, đạt tới trình độ ngưng tụ thiên đạo uy. Giờ phút này thi triển ra đại diễn tam thập lục chùy, đặc biệt là tại bên trong đan điền, làm Lục Thanh nhất thời sinh ra một cảm giác khó hiểu. Vừa có cảm giác này, ở bên trong tiềm thức như có một đạo ý thức nói với hắn hẳn là phải làm như vậy. Ở dưới hồn thức của Lục Thanh huy động, quỹ tích của Hỏa Ngọc chùy bỗng trở lên mơ hồ. Gì, ở bên trong căn phòng hắc thiết Thanh Ngọc tiểu kiếm lơ lửng trong hư không bỗng truyền ra thanh âm kinh nghi bất định của Diệp lão. Sao lại như thế này? Chẳng lẽ chính là đại diễn tam thập lục chùy, như thế nào có thể ta cư nhiên là nhìn không ra? Nhìn không ra, như thế nào có thể? Thanh Ngọc tiểu kiếm hơi phát ra tiếng ngâm nhỏ, một ánh sáng màu xanh ngọc mông lung bắn ra, đem thân hình Lục Thanh bao phủ lại. Thật lâu sau, một tiếng thở dài vang lên, không nghĩ tới, trên thế giới này còn có thứ ta nhìn không ra. Thực là quái, chùy pháp này rốt cuộc ẩn chứa cái gì, vì cái gì ta lại cảm thấy tim đập nhanh hơn, điều này sao có thể? Có thể khiến cho ta như vậy, điều này đã nói lên chùy pháp này có khả năng uy hiếp tới căn nguyên của ta, thực là việc lạ. Xem ra tiểu gia hỏa này như trước vẫn là chiếm được thứ tốt a. Nhưng mà những thanh âm này, hết thảy Lục Thanh đều không thể nghe được. Lúc này, Lục Thanh từ quỹ tích của chùy pháp, một chùy rồi lại một chùy đánh ra. Mỗi một chùy đánh xuống, Lục Thanh luôn dựa theo chùy pháp chỉ dẫn, đem mặt chùy dừng ở trên kiếm chủng. Không sai, đúng là chùy pháp chỉ dẫn, trong mông lung, Lục Thanh cảm thấy giống như có một cỗ lực lượng không hiểu dẫn đường cho Hỏa Ngọc chùy do hồn thức hóa thành, dọc theo từng đường quỹ tích mà Lục Thanh không thể tưởng, ở trong đan điền vung lên. Không gian trong đan điền, từng tiếng rít gió vi vút vang lên, bất chi bất giác tâm trí Lục Thanh đã hoàn toàn dung nhập vào trong đại diễn tam thập lục chùy. Cũng chỉ có trong hư không đan điền, hắn mới có thể đem đại diễn tam thập lục chùy ra thi triển đầy đủ mà không có chút trở ngại. Giờ phút này, ở trên kiếm chủng, giống như có một bàn tay vô hình nắm lấy Hỏa Ngọc chùy do hồn thức ngưng tụ thành, đang không ngừng hướng tới phong lôi kiếm chủng hạ xuống. Mặt chùy nhấp nhô không có một chút khí tức khói lửa, tiếng chùy nện vào khi thì như tiếng sấm rền, lúc lại hóa thành tiếng sóng biển gầm rú, liên miên không dứt, khi lại hóa thành tiếng suối chảy róc rách, mọi thứ hết thảy đều bắt đầu theo ý niệm biến hóa, vô số thanh âm bất đồng vang lên trong đầu Lục Thanh. Tiếng côn trùng, chim chóc kêu vang, tiếng sóng biển kinh đào, dòng suối khe núi, mưa phùn kéo dài, cho đến cuối cùng hải lãng tích thiên, gió rít, sấm rền, còn kéo theo vô số loại tiếng vang, không thể phân rõ, giống như toàn bộ thanh âm trên thế giới, tại đây trong một khắc đều vang lên. Giống như cảm nhận được, góc truyện audio.com, biến hóa của Lục Thanh, ngay sau đó, từ bên trong không giới thế nhưng năm khối đá ngũ hành tự động nhảy ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành tề tụ theo một cỗ dao động quỷ dị từ trên cơ thể Lục Thanh truyền ra, năm khối đá ngũ hành này thế nhưng chậm rãi mềm ra, hóa thành năm đoàn chất lỏng. Năm đoàn chất lỏng này giống như xuyên phá không gian, trong nháy mắt lại xuất hiện ở bên trên kiếm chủng của Lục Thanh. Hỏa Ngọc chùy lăng không nện xuống, đoàn chất lỏng màu vàng kim lập tức rơi vào giữa kiếm chủng, lát sau đoàn chất lỏng do đá hệ thủy biến thành cũng bị Hỏa Ngọc chùy đẩy vào trong kiếm chủng. Biến hóa xảy ra thình lình khiến Lục Thanh cũng trở tay không kịp. Giờ phút này hắn phát hiện Hỏa Ngọc chùy đã thoát ly khỏi khống chế của hắn, giống như có một cỗ lực lượng thay thế hắn thi triển đại diễn tam thập lục chùy tiến hành chú luyện phong lôi kiếm chủng. Mà đá ngũ hành lại làm tài liệu phụ trợ cho chú luyện. Bây giờ Lục Thanh lại thành thơi tĩnh khí, tâm thần càng thêm bình ổn. Hắn lập tức đem tâm thần hoàn toàn tập trung tới quỹ tích của Hỏa Ngọc chùy, hy vọng từ trong đó phát hiện ra cái gì, do đó một lần nữa đoạt lại khống chế Hỏa Ngọc chùy. Nhưng mà một lúc lâu sau, Lục Thanh lại bất đắc dĩ phát hiện, hắn nhưng mà không thể nắm được quỹ tích của chùy pháp, mặc kệ hắn nhìn như thế nào, biến hóa của đường chùy thật sự quá nhanh, nhanh đến mức hồn thức của hắn cũng không theo kịp, càng đừng nói lĩnh ngộ ra quỹ tích một lần nữa khống chế Hỏa Ngọc chùy. Lúc này, ở trên thân thể của Lục Thanh chậm rãi hiện ra một tầng quang mang màu vàng tím. Quang mang này gần như yêu dị, đồng thời còn bao trùm một cỗ khí tức sắc bén vô cùng bá đạo, nhưng không hề khuếch tán ra ngoài. Mà mặt đất xung quanh chỗ Lục Thanh bắt đầu nhấc lên từng cơn địa lãng. Không sai, chính là địa lãng, mặt đất lúc này giống như nhấc lên từng cuộn sóng, địa lãng nổi lên giống như có quy luật, từng tiếng động theo một tiết tấu kỳ dị vang lên. Không biết qua bao lâu, từ trong miệng Lục Thanh bỗng vang lên một tiếng kiếm ngân réo rắt. Tiếng kiếm ngân ban đầu chỉ nhè nhẹ từng đợt giống như mưa phùn đầu xuân, rồi chậm rãi hóa thành một cơn mưa to ẩn ẩn mang theo tiếng sấm rền ầm ầm cùng với tiếng cuồng phong bạo ngược. Mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt, bất quá cũng may Diệp lão đã bố phòng ở chung quanh một tầng sáng chắc chắn. Vô luận là địa lãng mãnh liệt như thế nào, cũng không thể đột phá được tầng sáng màu xanh ngọc bao phủ xung quanh. Đến cuối cùng tiếng kiếm ngâm giống như hóa thành tiếng sóng biển ba đào mãnh liệt kéo dài không dứt, rồi lại hóa thành tiếng gầm vô hình thẳng tắp đâm vào tầng sáng màu xanh ngọc. Cổ quái, thật sự là quá cổ quái. Kiếm chủng này ban đầu ta thấy như thế nào lại cổ quái như vậy, mặt trên hoa văn lại rõ ràng như vậy, thậm chí có chùy văn, nguyên lại là do đại diễn tam thập lục chùy. Xem ra lúc trước tiểu tử này ngưng kết kiếm chủng cũng là làm như thế này. Diệp lão cũng không tiện đi quấy rầy Lục Thanh, nhưng mà lúc này Lục Thanh cũng hoàn toàn lâm vào tình trạng bất đắc dĩ. Đối mặt với hỏa ngọc chùy do hồn thức hóa thành, hắn thật sự không thể khống chế được mà hồn thức ngưng kết lại cũng vô pháp thu hồi lại, chỉ có thể nhìn nó không ngừng rèn luyện cùng áp xúc phong lôi kiếm trùng. Thẳng đến hai canh giờ sau, phong lôi kiếm trùng dĩ nhiên đã bị rèn luyện tới chỉ còn dài ba tấc. Lục Thanh có cảm giác kiếm hồn của hắn theo đại diễn tam. Góc truyện audio.com, thập lục chùy rèn luyện đã trở lên cô cùng cô đọng. Hiệu quả cô đọng này còn chưa nhìn ra, nhưng một khi cùng người chiến đấu có thể đủ thể hiện ra. Kiếm hồn càng ngưng luyện càng khó bị chấn áp, ý chí dung hợp trong kiếm hồn thường thường có thể ngăn cản nhiều uy nghiêm áp bách mà không sợ tán loạn. Ngay lúc Lục Thanh đang suy nghĩ, động tác của hỏa ngọc chùy đã đình trệ lại. Trong nháy mắt đó, một cỗ dao động kỳ dị bỗng từ trời giáng xuống, từ huyệt bách hội của Lục Thanh tiến vào, nhanh chóng chui vào trong kiếm trùng. Đây là vô tận pháp tắc. Cảm thụ được dao động trên đỉnh đầu Lục Thanh, Diệp lão hô nhỏ một tiếng. Đây là chùy pháp gì, cư nhiên có được uy năng như thế, dẫn động vô tận pháp tắc chẳng lẽ? Thanh âm từ bên trong thanh ngọc tiểu kiếm tắc nghẽn lại, bất quá luồng sáng màu xanh ngọc bao phủ Lục Thanh càng thêm sáng ngời. Giờ khắc này, Lục Thanh cũng lâm vào khiếp sợ, dao động kỳ dị kia, hắn đương nhiên đã cảm thụ qua, pháp tắc đó là vô tận pháp tắc lực. Cho dù là lấy tâm cảnh của Lục Thanh cũng bắt đầu không thể kiềm chế được chính mình. Hắn không biết vô tận pháp tắc dung nhập mà trong kiếm trùng của mình đến tột cùng là phúc hay họa. Lực lượng khó có thể khống chế như vậy chợt tiến vào nơi trọng yếu nhất trong cơ thể mình, đổi lại là bất cứ ai cũng đều không thể bình tĩnh được. Trong nháy mắt khi vô tận pháp tắc tiến vào kiếm trùng màu tím trắng chợt tàn mát ra vô số hào mang, rất nhiều loại hào mang hiện ra, mỗi một loại hào mang đều có màu sắc không giống nhau. Bất quá kế tiếp cũng là một sự kiện còn khiến Lục Thanh chấn động hơn, đó chính là nguyên bản tiên thiên phong lôi chây vẫn lơ lửng bên trên, cư nhiên hưu một tiếng, đã chui vào bên trong kiếm trùng. Biến hóa như vậy quả thực khiến tâm thần Lục Thanh run rẩy. Lúc trước chính mắt hắn đã thấy nó cắn nuốt rất nhiều kiếp lôi màu tím đen, hắn thật sự không dám tưởng tượng, giờ phút này nó cư nhiên lại tiến nhập vào trong kiếm trùng của chính mình, nơi đó nhưng mà có kiếm hồn của hắn tồn tại. Ban đầu còn không có cái gì, bất quá ngay sau đó, đó là một đạo kiếp lôi màu tím đen lóe ra, bắt đầu quay chung quanh phong lôi kiếm trùng ba tắc. Một cơn đau đớn giống như xâm nhập vào linh hồn chợt truyền khắp toàn thân Lục Thanh. Trên mặt Lục Thanh không ngừng chảy ra từng giọt mồ hôi bằng hạt đậu. Từng giọt mồ hôi giống như giọt sương sớm cuồn cuộn chảy. Nếu không phải đã từng trải qua việc thành tựu bán long thân cùng với ngưng luyện kiếm thể cấp thanh phàm, thống khổ như vậy Lục Thanh cũng khó mà thừa nhận. Thống khổ này đến từ kiếm hồn mới sinh ra, xâm nhập tới tận cốt tủy. Bất quá cũng may, Lục Thanh thông qua kiếm hồn cảm ứng thì phát hiện, đồng thời với đau đớn, kiếm hồn cũng đang lấy một tốc độ kinh người cô đọng cùng củng cố lại. Chỉ là trong giây lát kiếm hồn đã cùng có xong giai đoạn kiếm vương tiểu thiên vị. Kiếp lôi màu tím đen lại một lần nữa chui vào trong kiếm trùng. Tuy chỉ một lát ngắn ngủi, nhưng toàn thân của Lục Thanh đã thấm đầy mồ hôi. Có thể thấy được mạnh mẽ rèn luyện kiếm hồn là thống khổ như thế nào. Hỏa ngọc chùy phía trước dĩ nhiên đã hóa thành hồn thức, không cần nghĩ ngợi, Lục Thanh lại ngưng tụ hồn thức lại, chìm vào trong kiếm trùng. Lục Thanh có chút không thể tin được vào hai mắt của chính mình. Nguyên bản kiếm trùng chỉ dài ba tấc vậy mà không gian bên trong cư nhiên giống như trời sao, diện tích vô ngần, vô cùng vô tận. Bất quá, góc truyện audio.com, để cho Lục Thanh khiếp sợ chính là khí thức phiêu tán ở mặt trên, đó là khí thức của pháp tắc. Tại sao có thể như vậy? Lục Thanh có chút không biết làm sao, biến hóa đột nhiên như vậy, khiến cho Lục Thanh có cảm giác giống như chính mình về tới Thanh Phàm Sơn, ở giữa lôi trì, lấy ý niệm trong đầu tiến vào không gian pháp tắc. Nguồn truyện, truyện full check chương.